duyên lành. Hôm nay tôi rất thành tâm cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng ta có cơ hội ở nơi ấm cúng vinh đệ người có cơ sinh hoạt phát triển tâm linh hướng thượng tập luyện hòa bình trong việc mọi người đều cố gắng không cần thiết lên tiền bạc thì giờ nhưng cần sự hòa bình cho nhân loại. Cho nên chúng ta thành tâm trong giây phút thiên liên hướng thượng cầu xin chư Phật ban chiếu âm độ cả toàn thế giới an ổn, yên tâm, bớt kích động trên mặt đất. Sự đau khổ đó chúng ta không có thể nhìn thấy, hiểu được, tức là chúng ta không có đóng góp để xây dựng. Cho nên chúng ta nên lên lên tu thiền, gom gọn thực chất của chính mình, thăng quan trường tồn bất diệt để hóa giải tất cả nạn tai của chính tâm thân và ảnh hưởng tất cả được thăng quan hợp tác trong sự cứu độ của thượng đế là ông ba của nhân loại. Chờ nhân loại thức tâm và nhận lấy sự thanh bình trong nội thức. Mỗi gia đình đều có sự thương yêu, mỗi khối óc đều có sự mến tiếc con đường tiến hóa không ngừng nghỉ và chính chúng ta phải đi. Nhưng vì sự bận rộn chúng ta tầm mắt nhìn rất nhiều thì giờ ngày hôm nay chúng ta tu thiền thức giác. Mỗi khi các bạn ngồi thiền nhắm mắt rồi các bạn mê mê rút cái đầu của các bạn đi, đó là sự tâm gốc vô sanh bất diệt để cứu độ tất cả những nơi ô trợ được quá giải khi trợ ác độc. Nhưng mà chúng ta có tâm tu đồng tiến khu vực tất cả giải toàn
kích động.
Cho nên thời giờ các bạn trung thiền là thời giờ rất quý báu trong thành tâm quá giải, vì chúng ta đã hiểu rõ rồi phần hồn của chúng ta không phải ở đây có thể chế ra được. Thì tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, bây giờ chúng ta hiểu rõ con đường chúng ta trở về, không còn sự mê chấp nữa, không còn ôm ấp ngoại cảnh nữa, thì chúng ta mới thật sự cứu mình và ảnh hưởng khác ở cõi khác. Cả các cõi đều cần sự tiến hóa đó. Nhiều cõi phải luân hồi trở lại thế gian, đắm đầu xuống thế gian tranh chấp, rồi đắm đầu xuống địa ngục tâm nghiệp tiền trở về để nghe những lời thanh nhẹ thanh hoa. Không phải nói riêng đi ngô hát khói con người, vạn linh cả càng không vũ trụ cũng đông phải giữ thính để nghe và tiến qua cái kỳ kỳ. Không thì nó tạo thành một cái thiên cơ nguy biến cho nhân sinh. Nên chúng ta làm việc rất có ý nghĩa. Các bạn về đây làm một việc rất có ý nghĩa. Sau những một thời gian tu thiền, giải quyết được tất cả những cái nạn trong nội tâm của chúng ta, đưa lại sự hòa bình cho tâm thức lần lần công hiến cho nhân loại ở tương lai. Một chuyện mười, mười chuyện trăm, trăm chuyện ngàn, ngàn chuyện dạng rồi rất rồi đây. Họ sẽ biết con người sống trong điện năng, sống động hiện tại, nhưng quên đi hướng ngoài, dồn cục về sự tranh chấp, cho nên sanh ra giặc giả, đau khổ. Con người không có tiến thân được, khối óc không có mở được, mỗi người đều mang khối óc tinh vi vô cùng. Ngày hôm nay vật chất nhờ khối óc mà thể hiện ra những máy móc chúng ta được sử dụng. Nhưng mà cái đó do đâu có, khối óc con người làm ra. Tất cả những tinh vi các bạn kỳ du hành, tự thích kỳ nhì này các bạn cũng thấy rõ rồi. Chúng ta đi từ xa mà rút ngắn lại, bây giờ chúng ta đang thấy cũng có gì cũng vậy đó thôi. Nhưng mà cái kỳ công giai đoạn đó nó tiến qua từ từ vật chất mà nó còn tiến được. Cái khối óc của chúng ta nó nhẹ vậy, tại sao chúng ta không tiến về nó khỏi là thanh tịnh? Sẵn có vốn sẵn, quê hương chúng ta là nơi thanh tịnh, cái quê hương của chúng ta không phải là nơi tranh giành. Cho nên chúng ta tu cái pháp thiền này là trở lại thanh tịnh, khai thông khối óc, khai thông ngũ tạng, cứ trực lưu thanh thì nó lui về thanh tịnh. Cái đó tự nhiên các bạn cứ dày công có bao nhiêu đó làm rồi tự nhiên các bạn thanh tịnh lên. Chúng ta tin cái đường đi chúng ta bị rớt xuống bùn rồi, chúng ta phải giải được yên tâm rồi thanh nhẹ. Cho nên những người tu có công tu, óc sẽ sáng, trí sẽ mở, tâm sẽ yên ổn. Việc làm của chúng ta lúc nào cũng hợp thời và đứng đắn. Cho nên ý nguyện chúng ta rất có giá trị. Những người tu vô vi thực hành đứng đắn, chư Phật ban chiếu giúp đỡ chúng ta. Không phải là giúp đỡ cho các bạn thấy này, thấy kia, thấy nọ, thấy tiền, thấy bạc. Không phải cái chuyên lành để đến với các bạn. Nhiều đến đây không đủ tiền bạc, không nhắm, không có thể đến, không có duyên, nhưng mà họ cũng đến vì ở tâm thần đem đến mà lo tu. Tiền của do tâm thần mà có, mọi người nhìn nhận mà có, thì duyên điển nó thay mở, cũng tương hội như vậy. Chúng ta tu ở đây chú thanh nhẹ hưởng tiền của ông trời mở ấp lên. Khi chúng ta thông minh, tất cả anh bạn đạo khắp năm châu đang tu thiền cũng hướng thượng được hướng về chúng ta, trong đó là cộng hưởng hòa bình của mọi người, đem cho phân giải tất cả con vũ trụ. Biết làm việc chứ không phải ngu si như chúng ta. Nếu chúng ta thành tâm thì chi tiết Phật sẽ làm việc tốt đẹp cho chúng ta, mắt thấy tai nghe, và chúng ta sẽ cảm nhận những hòa bình tốt đẹp ở tương lai. Cho nên hôm nay chúng ta về đây vui vẻ, tâm thức mọi người đã và đang làm việc trong ba ngày, đang là ý niệm thương yêu và xây. Chúng ta là con người đang sống trong sự linh động trong cơ tạng, sẽ điện năng sẵn có, và tâm thức cho chúng ta bằng lòng trở về với thanh tịnh. Chúng ta là người đi xe hai bánh để giúp đỡ những người vơ vơ. Đó là tâm thức của chúng ta. Giúp cái gì? Giúp cái Phật thanh quan chuyển hóa cho tất cả mọi người. Chúng ta tin nơi Phật thì Phật sẽ làm việc đó. Tin nơi trời, trời sẽ làm việc đó. Chúng ta có của cải vô cùng tận. Mọi người đều có một khối óc thông minh rõ ràng. Không nên hướng ngoại mà theo những hình tượng vua ấp chúng ta. Ốc chúng ta sáng và sống động, chúng ta phải khai triển lãnh vực sáng và sống động nó được tiến hóa. Tâm thân chúng ta mới được yên ổn. Hoàn cảnh nào kích động chúng ta không qua, có bao giờ bị trì trệ nữa. Cho nên các bạn, trong giờ thiền, quân bạc tôi đã nói rồi, bạn cảm thấy lực điểm của bạn đi sức nhẹ trong thiền phút thần. Chúng ta nhẹ, chúng ta mới nhập định được. Khi mà thiền đứng, thiền là phải định, định rồi chúng ta mới xuống. Thì lúc đó, tham, tiến hóa, theo đường xa rời thanh thân, cởi mở. Cho nên, các bạn về đây vui trong ngày đầu năm, và tất cả các bạn chung vui. Rồi đây chúng ta chung thiền trong vài ngày nữa, để đóng góp, để các bạn sẽ thấy được tình trạng thay đổi rõ ràng. Ngay khí trời cũng thay đổi. Trước giờ thiền và sau giờ thiền các bạn thấy ánh sáng không khác. Không phải một người chúng ta làm. Tất cả thiên cơ đang biến chuyển cho chư Phật chư thiên cứu độ cứu nạn tại mặt đất. Bây giờ chúng ta có duyên và có trình độ tu học và có tâm muốn tiến, chúng ta có dịp hướng chư Phật cao đoạn để xây dựng. Và chúng ta giữ lấy sự thanh tịnh để tiến hóa. Từ đây về sau, sự các bạn đã hiểu rõ thanh tịnh là cái vốn căn bản của chúng ta. Các bạn sẽ có cái vốn vô cùng bất diệt. Thì cảm ơn sự hiểu biết các bạn.
Cái này em có một câu hỏi là mỗi ngày em có đi làm thì mỗi ngày đều có nghiệp tập hết. Và một hôm vừa rồi thì em cứ nằm á, thì trong lúc lái xe á thì bất chợt nhắm mắt lại thì thấy vòng hào quang có ánh sáng màu vàng rất đẹp, rồi sau đó biến mất. Thì em còn có nói như thế này: nếu có linh đứng á thì cho thấy là một lần nữa, thì khi nhắm mắt lại thì thấy cái vòng hào quang trở lại và thấy có hình đức Phật ở trong. Như vậy cái chuyện đó có đúng không?
Lúc lên được đi đà hết sự thương yêu những người mà đã dọn tâm sạch sẽ. Khi mà dọn tâm sạch sẽ là tôi đã nói cách nghĩa là làm đó là cái thiền đường của ngài hay là một ngôi chùa của ngài, cái dinh thự của ngài. Khi mà gặp được Di Đà thương yêu như là thương yêu trong thương trong tiếng của mình, không phải tâm quý buộc sáng đó mà nhớ mãi mãi không bao giờ. Từ đó em vẫn còn thích, thích nghe, thích nghe những lời giảng thanh đạo thực tế. Không có dư được cả mình. À, những người nào như người anh chị anh hỏi, thì đâu có nghĩ cái chuyện thực để dựa trong cuốn sách nào. Còn để khi không trả lời, diễn tả và đưa anh trở về không thanh tịnh. Thành ra cái thực chất đó, kim con ở thiệt. Chỉ người thực hành mới đạt, không thực hành thì lý thuyết không có bao giờ sai. Nó một cặp thì chạy, cầm lưng hết, không có mở. Thật ra tu nha, công việc đã thành công. Mình thấy rằng, nhân loại là phục vụ, thượng đế là phục vụ, phi vật thiết phục vụ, một con người cả phục vụ. Và mình thiếu tinh thần phục vụ là mình đi ngược dọc. Đạo Phật là điều sở sự. Tâm, bất cứ cái gì là không hứa thôi, hứa phải đặt. Phục vụ tâm tình, tâm lương tâm. Chùi nhà, rửa nhà, một mặt thật, cái gì cũng làm tâm tình. Công việc làm, trường hợp. Học bài mà học đâu đó rõ ràng. Từ cái đó không, là không có bôn ba, đặt tâm lương qua loa rồi quên hết. Không có bao giờ gì đâu. Chắc chắn trẻ hơn. Số một, cơ sư chi. Trở, trở về, học. Từ số không đến, mình đi qua số một. Mọi người đều vậy. Thấy rằng ôi ở thế gian làm ăn rồi cũng chết. Chết cũng hai tay con. Mà tại sao phải làm ăn? Để học cái bài. Để quán thông một bài. Thì cái số không cuối cùng nó lớn lên. Nó thành nhẹ. Số không mới đến là vô tư. Rồi qua cái động loạn. Và từ cái động loạn mình quán thông được. Mình nuôi dưỡng cái dưỡng chí. Cái hùng tâm dưỡng chí thăng hoa trở về thành. Số không nó mới là thế này. Tôi cũng có nhiên diện đó thôi. Có mấy cuộc sống đó mà qua trần sanh, qua tới tới chết tư tâm.
Thế bên này, rồi thì con người ta thả đài là nó đi từ cái thông tới cái có. Mà con ngược lại thì đi từ cái có tới cái thông. Thì con có một cái hiện tượng như thế này. Là con cũng tập thiền soi hồn là chú Minh cũng phải chịu 4 tháng này thì con chưa thấy một cái phản ứng gì hết, nhưng mà ngược lại cách đây khoảng chừng hơn 30 năm thì lúc đó con còn nhỏ độ khoảng từ 9 tới 10-11 tuổi ở ngoài Bắc thì mỗi lần mà từ ở nhà quê đi ra ngoài Hà Nội thì phải đi bộ thì hồi đó con cũng bệnh hoạn lắm, mẹ con mới đưa con đi vô một cái thành hoàng thì không biết bà cụ vô trong đó là xin vái cái gì thì lại đưa con đi thì từ đó cứ mỗi lần mà lâu lâu con bị bệnh thì lúc đó con còn nhỏ chưa có ý thức được gì về tôn giáo về Phật pháp cái gì đó thì mỗi lần mà con bệnh thì con nằm mê man thì tự nhiên thấy những cái vòng hào quang mà bây giờ thì mình mới nghĩ đó là những cái hào quang tại vì mình đã được vô chùa rồi mình cũng đọc sách mình dân mình tưởng thì mình thấy có những cái vòng tròn ngũ sắc thật là đẹp chiếu vô trong đầu mình và một lúc sau thì có một cụ già râu tóc bạc đưa cho một viên thuốc uống thì hết và cứ mỗi lần như vậy thì lâu lâu thì bị như vậy thì lại thấy hiện tượng như vậy rồi đến khi con đi vào công an thì con đi học thì lâu lâu con mới thấy rồi vẫn có lẽ về cái cuộc sống cũng như là con người con nó còn quá tham sân si cho nên những cái hình ảnh nó từ từ mất đi và đến bây giờ thì con cũng tìm lại thấy được nữa thì con đọc ở trong sách của thầy Tám Phước cũng như là của ông Tư viết về những cái sơ hồn hay chú Minh thì con thấy là những cái hiện tượng đó, nó hơi giống giống như là những cái hiện tượng mà hồi trước con đã gặp mà hồi trước thì con đã chưa biết tu là cái gì đó. Tự nhiên nó đã tới thì con đã nghĩ rằng người đã đi từ cái không tới cái có và con đã đi từ cái không tới cái không. Tính thưa thầy,
có cái duyên tu nhưng mà chưa tập ra pháp, cho nên trong lúc đó những chiêu bị đó là như thật sự là như trình độ tiên, như độ nhất dắt để mình tìm cuốn sách. Ở trên người ta đổ, mình có duyên tu cũng có cái đó. Cho nên ngày hôm nay anh gặp cái pháp vô vi là được đúng đường của anh đi về. Anh đi về là từ cái có anh đi về cái không. Cái có là cái chất, cái mê của đời. Mà anh nên ăn uống này kia cái bà anh đứng ăn no trong bụng rồi. Nó là ăn cái không. Lúc nữa nó đói. Rồi uống ly nước, lúc nữa nó cũng trả lại. Không. À, từ cái có, nó thể hiện, nó mà cảm thức được, nó biến trở thành không. Rồi cái không đó mới là cái không lớn. Lúc đó mới hội tụ và trở về được. Và giác được cái bản tính sân si của chi. À, anh cũng trong cuộc đời, anh cũng vượt bộ nhiều chuyện lắm. Là, rồi bây giờ anh gặp cái pháp này, giải tỏa ra rồi, nghe, thấy, thế là không có gì. Một giai đoạn nuôi dưỡng ý chí trong hành trình học hỏi tiến hóa mà thôi. Lần này nó có mùi châu đó. Sau này anh sẽ thấy lại. Vô tụ là. Dạ thưa thầy. Con đã biết được pháp thì hơn năm nay là. Con thì con không tin. Sau đó thì con về con đọc lại thì những cái lời nói thì nói rằng không bắt buộc các bạn phải thích những cái điều ở trong sách này mà các bạn phải thực hành. Thì mình cũng nghĩ theo một cái điều khoa học là tại sao mà mình lại không tin trong khi mình chưa làm cái chuyện đó mà mình lại nói là nó không đúng. Thì mình phải làm để coi nó như thế nào.
Anh,
yeah.
Anh thì không nói là nhìn tin được như máy tính.
Yeah.
Thì mình chưa làm mà mình tin như máy tính rồi.
Yeah.
Mình thực hành, mình thấy.
À, được rồi. Thì ông Tâm mình là mình tưởng cái pháp này tu cùng mà ông Tâm tới bây giờ ông chưa cùng là đúng rồi. Đức hành được, bây giờ mình làm tới sở gì? Hả? Chưa hành, trong chưa tin. Đằng này không chưa ai tin hết. Tin là tôi gì mới tin hết.
Không có được.
Không.
Hành. Kể cả ông Tư ông nói.
Chưa hành. Những lý thuyết của cha kim không chưa được nó tin.
Hành.
Chữ cha mà hành đạo là cho mình. Chứ chữ cha mà làm đến cho buồn. Uống một cái cỏ hồng. Cho nên cách thực hành là cái cách. Đường đời anh đã thực hành được. Như tôi nói anh từ cái không. Anh như tới cái một, cái hai, cái ba, cái bốn. Cái đầu sau lưu trị tám, chín rồi sau này anh cũng phải về không. Không thì nó lớn hơn. Xong cái không thì nó tràn đầy những kiến tâm thức. Nó một danh tròn đầy hết. Còn đằng này chúng tôi không có khi mà thật tin, khi mình ta hành để vượt qua, để đắp góp và trao đổi cùng học. Chứ không phải là ông sư đề đầu người ta, đằng này chúng tôi cũng có tâm sự, có bạn trao đổi. Tôi người đi trước mấy chục năm thì các bạn có quyền hỏi, tôi phải tận tình phục vụ theo khả năng cảm xúc của tôi và tôi nói hết. Đâu có được quyền giấu gì.
Chứ thế này, con thấy là cũng có một số vấn đề ở trong đó. Tâm linh tự nhiên cũng phải.
Ừ.
Thì con đã nói với thầy chúng là con không tin.
Ừ.
Nhưng mà sau đó tự nhiên một ngày đó là con, ở trong nhà con thấy là không yên. Con lại đi ra ngoài anh Thạnh, con nói vậy đó. Bây giờ kêu anh Thạnh chỉ cho con tu đó, con tập. Thì con xách xe ra thì lại gặp ngay ngày anh tính muốn tới nữa. Hai người không gặp mày anh thì tới đó. Thì con về con làm sốc. Khách sở hồn thì chỉ có 3 ngày sau thì con thấy có một cái hiện tượng là nó hay lạ là có những cái tia chớp như cánh buồm ở bên mắt trái. Thì sau đó thì con cố gắng, con cũng thành cái pháp chú mình nhưng mà từ đó tới nay mình không thấy.
Anh đi tập trung ngay cái gì? Bởi vì khi mình nó lập trật tự, nó lập. Làm chú mình rồi này khi làm nó như trật tự một cái hạ bộ. Từ rúng đi xuống là cảnh thế gian giúp để tạo ra cảnh thế gian. Thì bây giờ cố gắng lập lại cái trật tự ở dưới làm chứng minh được rồi á thì nó mới có hồng, cái soi hồng ở trên hai cánh chuyển lên qua cái đắp mặt nó thông chốc sáng thấy ngủ sạch ngủ quen, rồi mới đi đâu. Đó, cho nên phải hành, rồi bỏ một kỳ tâm, vì chính mình đã phá hoại cơ cấu rất từ lâu, vì cái dục tính. Khi sẹo hết, bây giờ tin dưng lại cơ đồ của hạ giới, thì lưỡng nghi mới học biết. Ngay trung tim cũng là một cái niệm, cửa đi lên, ở dưới đó là một cửa kiến thiết của phải đi tập. Thế giới này, hai cái nó hồi phục rồi, nó trụ, lúc đó nó mới thành đạt. Cho nên thấy cơ thể mình lấy hai ngón tay ra được, nhưng mà đi bao nhiêu năm tu hành, nó mới đi ra. Tu hành, tu là sửa, hành là phải làm. Còn không sửa, không làm, không bằng gì hết. Mê chính như tôi biết ông Phật ra, này khi kia nọ tôi thờ ông Phật là con, ông Phật ở trong nhà tôi thương yêu. Thì gặp và chính tôi là Phật mà tôi không biết trở về với vị trí của Phật. Tôi là bị lương gian đó. Thế thế này, Phật cũng nói ta là Phật đã, mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Thấy không? Tại sao mình không tu mà để mình thành? Mình còn tham cái chuyện đời mà sân si, tranh chấp để làm gì? Sửa mình để tiến hóa chết mới là rõ ràng hơn. Mà cái khoa học gì đi được chứng nghiệm nắm được rồi, anh tiến tới đâu anh nắm được. Còn cái thúc đẩy mà anh tới đây là anh thấy là việc làm của anh bỏ bê rồi. Chứ hồi nào giờ anh đâu có làm nha. Rồi khi anh nghe anh hạnh rồi anh hạnh anh làm cho anh. Thì bây giờ anh bắt chứ anh phải làm cho anh chứ. Việc nhà anh không lo, anh lo cho ai. Anh tu này là anh lo việc nhà cho anh. Không phải lo cho anh Tám mà không phải lo cho anh hạnh mà lo cho anh. Tại nó đó, nó rất bình đẳng và không bị lệ thuộc. Anh nói cho anh. Mà khi anh nói cho anh là lo cho nhân vợ, thì dân ngủ quả phí cho nhân vợ. Còn anh không biết lo cho anh, ta có biết dân ngủ quả phí cho nhân vợ. Chúng anh cũng phụ phí mà, ai có thể chế tạo anh được. Chúng anh là một phép lạ thể hiện ở trần gian mà. Có người nào chế một người chế gì đi dễ không? Chúng nói chuyện vậy không? Làm việc như vậy không có. Tất cả nhà bác học ở đây không có người nào chế ra được hết. Thì anh thấy anh làm một phép lạ ở trần gian. Rồi anh nhìn lại khói ốc và tay chúng nó kiến thiết cả thế giới tốt đẹp. À, mình mới thấy toàn diện cái phép lạ của Thượng Đế đó. Từ khi nhỏ cho tới cái lớn. Còn cái cuộc sống tự luân hồi nhiều chuyện trong thanh tịnh lại, cái đó là phải hành. Để cảm thức và để đi ra sạch. Cho bây giờ ai là người cứu mình? Có ông thầy nào ở thế gian mà dẫn mình đi qua khỏi mấy cái ải ra được đó. Thấy không? Từ ngày anh cưới vợ, anh khổ với vợ, anh để con, anh khổ với con, anh đi làm, anh khổ với việc làm. Mà anh nhẫn nhục rồi là anh ấy không có khổ với con, sung sướng hạnh phúc. Không có khổ với vợ, sung sướng hạnh phúc, có dư được tái ngộ. Rồi việc làm này nó sẽ diễn cái tâm thức của anh lại anh đi trả nợ rồi. Làm tận tâm tận tình để trả nợ rồi. Mọi người đóng góp cho mình đóng góp cho mọi người. Nói xin xin. Đó. Còn về việc tâm linh, anh tập trung. Cái đó là mặt, là bên trong. Phát triển từ đầu anh sẽ bị. Không có thể diễn tả như người. Cái đó là luật của điển giới. Là hết.
Thưa thầy, con xin hỏi nữa là trước khi con lên đây đó, thì có anh bạn con điện thoại. Dạ, con hỏi thầy một câu hỏi nhưng mà con không biết thầy cho phép con hỏi dùm không. Con có cho anh bạn con mượn cuốn Thượng Đế Dẫn Chân Lý đó, thì anh coi sao mình có thắc mắc như thế này. Là trong cuốn Thượng Đế Đức Kim Thân Cha có nói rằng không tập được hồn lên thượng giới mấy lần tự ý tiến gần Thượng Đế nhưng mà không được. Và sau đó thì Thượng Đế cho phép ông Tám mới có thể tiến gần Thượng Đế được. Anh bạn con muốn biết là ông Tám có xác nhận gì đó hay không?
Bởi vì lần đầu tiên tôi lên thì ngài ngồi vậy thôi. Bởi vì tôi cũng thắc mắc như anh, như những người bạn mà duy vật mà hỏi anh đó. lên qua địa ông thượng giới ông làm, mà ông cao bên thượng giới, ông lên thượng giới ông làm, ngồi chơi ông làm, tôi cũng đi nhanh được. Thì hồi đó là trình độ mình mới tới đó thôi, mà được ngộ khi mà xuất ra cũng đi nhanh được. Ở dưới này ở cúng bái một cái hình ông trẻ đẹp cho học hành mà kiểu riêng như thế nha, mà trong lúc tôi thấy thì nó trẻ đẹp thì ông cơ mới lần muốn xác nhận là ông mặt tròn ngồi chơi là ông không biết gì đâu, cũng không biết gì hết. Ông cơ mới là ông cũng công cao vậy đó, ông cơ mới là thầy của ông được không học cái ông lúc thế không có làm gì hết nha. Rồi tới ngày mà chặt chim xuống tới tìm tôi và ông cái tán tôi mà hôn một cái và xác nhận chính mình con là Phật đại thế. Tôi nói tôi cũng không nhận, tôi là thằng người ta tu sửa mình chứ tôi không có nhận lãnh Phật. Mày không có nhận thì mày trả nó Phật rồi cắn khó thì phải đi con là cắn. Có kêu kêu thì tôi cũng xin. Xin bởi vì Phật là đối cấp trên thông thường không có nghĩa gì. Người thanh nhẹ thôi. Con ở thế gian mà cho Phật là quan trọng vì họ hiến thấy. Rồi họ đặt địa vị đi trong cái chương trình lợi dụng mê tín và không có tin được, tôi cũng cảm nhận là đặt. Thành ra, ngày mới ban cho một cái ấn là vô gặp bất cứ lúc nào. Có ban, gặp ban, còn một cái ấn muốn vô không gặp bất cứ lúc nào, hỏi tâm tình ai trực tiếp vô gặp. Thế đó. Thì cái đó có thâu ăn. Thì tôi cũng có nói rằng, có vô gặp cha cũng đã làm, chỉ cần tu chăm chút và thấy rõ cái hạnh hy sinh của cha còn quý hơn đi vô gặp. Chứ gặp cha đâu có giúp được cái gì. Mày mới là hiểu thể tính, mày mới là hiểu tính của cha, mày mới là được cha thương. Tôi nói tôi không cần cha thương, tôi cần là ta phải tự tu, phải đóng góp nhiều để hiểu tôi nhiều. Mục đích của tôi không biết.
Bây giờ sẽ muốn đi gặp cha có gì?
Thì đi gặp cha để làm gì? Bây giờ con nói là tôi muốn đi gặp ông Tám được không? Con gặp Tám để làm gì? Con phải tự sự. Con phải tu. Con phải thanh lập con. Con mới thật sự quý ông Tám và ông Tám quý con. Con hiểu cho đó không?
Tôi muốn đi gặp Thượng Đế, tôi giờ tôi gặp Thượng Đế, tôi nói Thượng Đế, tôi là Thượng Đế bây giờ. Thế nào?
Cũng được vậy. Hãy tin. Thấy không? Cái chuyện người ta không có thể tin, không có thể tin. Có hiểu không?
Người ta không thể tin là sao mình đặt trong ấp, đang làm cho hư ấp lên.
Cho nên Thượng Đế có hiện diện ở thế gian, nhưng mà Thượng Đế là tôi xin nghe. Con hiểu không? Con phải hiểu chuyện là tương lai con tu khá rồi, con phải hạ mình. Con làm những cách đi. Những cách đi thế em đã mọi người ngồi. Và cái cách đi học hỏi nhiều hơn một cái người ngồi cách đi. Cái cách đi biết con sức nặng như thế chứ không? Được như thế, hạt như thế. Con hiểu không? Mình tu khá, mình làm phía sau đi thôi. Đừng là cái gì Phật. Mà tự đạt mình. Con hiểu không?
Con còn nhớ các bác. Thầy bảo rằng thầy một cha cấp cho thầy một cái ấm. Con muốn tìm hiểu cái ấn đó như thế nào, đó là cái ấn của thế giống như cái ấn của thế gian hay là cái ấn của vô vi, cái ấn như thế nào?
Cái ấn đó là người ta làm mà thành cái gì, anh đã gặp đâu mà nói cho nghe,
tôi làm vậy tôi biết tôi xạo. Phải không? Tôi lấy về là đóng, về là mở. Thấy không? Phải làm vậy vậy.
Cho mình được.
Thấy không?
Nhưng mà cái đó, có cõi âm nó làm cách. Cõi âm nó dễ em bị buồn. Còn cái thực chất nó không có điểm. Mẹ làm một cứ một động gì cũng được ra lệnh. Còn nó phải dễ bị buồn. Anh phải mang cái buồn ra tới. Là mới kiểm soát nó càng nhiều. Cõi âm nó làm được. Thượng đế thì phải có trình độ thanh cao tới không được thật. Em hiểu không? Cõi âm có trường phải sai mới tới được. Thế nên đừng có lầm. Thượng đế ban vô cái ấm là cái bùa á. Thì tôi vô tôi gặp con ma tôi làm một cái. Thế là được trường. Còn cái cõi của thượng đế thì thanh cao hơn. Thấy không có người khác. Mà chơi nó là muốn tới, tới không được. Cũng như các bạn tu thanh nhẹ rồi, con ma nó muốn tới, thanh muốn trực tức mà nó muốn tới, tới không được. Mà các bạn đâu có một cách gì, có niệm Phật không mà ngồi đó mà nó muốn sắp vô được. Thấy không? Cái đàn kia nó sẽ dễ một điệu mùa, nó mới bắt được con ma. Còn đàn này không có bắt con ma. Đàn này đang thanh qua để cho nó được hưởng cái thanh nhẹ cũng như là không khí trời thanh nhẹ, mình thấy ra cảnh mình chơi thấy sung sướng và nhiều điều là mình cũng thấy nói vậy đó. Rồi mình phải có một phước duyên thanh nhẹ mình mới được hưởng được đó. Còn những người mà ở cõi âm mà muốn được cái thanh nhẹ mà được một điều bị vô một vị trí nào phải không phải làm được những người đó là an ninh. Ở thế gian cũng vậy, mình gặp tổng thống phải có cái nghi phép, đúng rồi, ta lập nghi được. Còn đây mình tu mỗi đêm mình thế mình chỉ tới khỏi thanh, mình chỉ tới khỏi trượt làm gì. Khi nào mà khỏi trượt tới phá mình, nó trượt, nó gặp thanh, thanh giải mất. Bóng tối mà đi tìm ánh nắng, đánh sao đánh được, khó đánh được. Đã.
Thưa đây có một bài thơ, niên Vĩnh Ngọ là niên khai mạc, hồi năm qua Di Lặc ra đời, phát tâm đại nguyện tôi đời, xin Thượng Đế giảm thêm luật định, cầu đồng bào thực tịch lo tu, một lòng vì xã, lột người vô minh công kia tội nọ đề bù, thả nguồn tiêu thoát, ngàn thu thanh nhạc, sau đây xin Thiền Sư giảm giải dùng, chừng nào đất đầy trời thay sạc, Phật Thánh Tiên sẽ có tài trần. Thưa ông Tám nghĩ thế nào?
Phật Thánh Tiên sẽ có tài trần. Hiện tại cũng có Phật Thánh Tiên. Nhiều gia đình có nhiều bà, như bà Phật. Không. Con làm gì làm nó, nhưng mà nó thương. Nhiều người đàn người cha cũng rất hiền. Có hết. Chưa đúng ngày làm việc con này mà thôi. Mặt đất đều có Thánh Tiên Phật hết rồi. Không bằng con. Chứ bởi vì họ tốt trong tiên, họ nói tốt trong Phật, họ nói tốt trong trời, thì họ phải chỉ chờ mà thôi. Chỉ hành đi rồi sẽ tới tiên Phật trời. Thiếu hành thì chờ hoài không có đâu.
Cái thầy dòng họ bên nội của vợ con đó, có cái ngữ cứng là truyền từ đời này qua người khác, giống như là mở vệ nói được những chuyện này chuyện nọ thì trong gia đình rất là đề cao người đó, nhưng mà khi chính con tu theo điều gì thì thấy rõ là cái gia đình bên nội của vợ con là kẹt ở trong cái phần ngũ hành, thành ra con nghĩ là vợ con tu rất là chậm. Tu khi con tu thì có tiến bộ, rồi vợ con tu rất là chậm, tại vì cái phần nghĩa ngũ hành đó nó sẽ hiện ra khỏi cái bản thể của vợ con.
Chúng ta cũng có một phần âm để bán. Chú pháp vô vi là chỉ có giải ra nữa hết. phương pháp tôi đi đầy đủ, cứ hành đúng là nó có giải là.
Thầy có dạy là những cái phần nhẹ đó, thì mình dùng pháp luân thường chuyển, mình đưa thì bộ đầu nó giải ra. Nhưng mà cái phần nặng thì nó xuống dưới chân, là nhất là nó đi ra xuống chân trái. Thì con thấy những cái lúc chính bản thân con cũng vậy. Khi đi dạy học nhiều những cái trượt nặng nó khi ngồi chiều. Đau cứ muốn chân trái đau nó rất là nhiều, mà nó cũng có đưa lên đầu. Thì đi dạy tức là cái phần nào nhẹ, con thấy nổi lên đầu, còn những cái phần quá nặng. Thì nó phải
xuống ngón chân trái.
Dạ sao ghê quá.
Mình phải bấm ngón chân trái. Bấm cái đầu bấm. Cho nó mất ngủ luôn á. Không ngủ được. Bấm. Bấm cho nó dội ngược. Nó mới thông được.
Bấm cái khác để dội lên trên đầu.
Đau lắm. Bấm đau lắm.
Đau lắm rồi. Và lúc nó ra. Nhiều khi nó rát. Nó rát. Nó đau nhất. Cơ thể. Mình biết tức là. Cái trường mình suốt ngày. Mình hốt của học trò. Thì mình nó ra. Nhưng cái phần nặng quá. Cơ hình không nổi. Nó đi xuống. Dưới chừng. Dưới ra tới. Mấy ngón chừng.
Cho nên rồi khi nói chuyện rồi co lưỡi miệng học nên nó giải được giữa đám đông được khí nhiều mình phải giải liền mới kịp
là nó giải được, tức là khi mình vừa biết nói giọt tỏ là ngậm miệng là
mình miệng học được mình miệng học là mở cho nó
dạ yeah. Có những giọt tỏ các bạn không tin được đấy thầy, nhất là những cái nhóm dân mà đang đây gọi là Samoan hay là những cái quần đảo này. Nghĩa là vừa nó đến gần mình cái đỉnh đầu mình vớt tao không đứng được. Phép rồi liền lập tức.
Ngon thịt quá nhiều nó bị.
Thưa thầy, trong nhà con xưa giờ vẫn có một bàn thờ trên gác để thờ một vị tổ bên phái Mật Tông. Người này là anh ruột của con, nay đã chết. Con hiện theo, đang theo pháp lý vô vi của thầy chỉ dạy. Vậy việc thờ cúng một vị tổ mật tông, trong khi đang theo pháp điền vô vi, có ảnh hưởng gì đến việc tu hành của con hay không? Nếu có, thì con phải làm sao để khắc phục, kính xin thầy vui lòng chỉ dạy.
Tu là giải, chứ không có tu là thờ để nhờ đỡ. Nghe tính gì con? Vô vi không có cách nào. Để tu pháp vô vi là trở về không thanh nhẹ, không có nuôi dưỡng hình ảnh, lợi dụng hình ảnh đó là khi những người đó không có đó là con ma nó có thể đặt rồi. Cho nên nhiều người giải phóng rồi tới tám tuổi thờ Phật kỹ lắm mà tại sao họ không đắc đai với tôi? Thì nói tại vì mỗi ngày và thì phúc Phật bây giờ Phật về là phải giao đắc đai cho họ để làm gì? Cứ nghĩ Phật về trả cho họ là yên thôi.
Sẵn nói cái chuyện là thầy nói thì con nhớ ở bên chùa đó thì họ cứ nghĩ rằng khi họ cúng thức ăn là Phật đến hưởng và họ xin chuyện này chuyện nọ, nhưng mà theo thầy giảng đó là chỉ có con ma nó đến nó ăn thôi. Thành ra bên đạo Thiên Chúa con thấy cũng có cái hay đó, là bên đạo Thiên Chúa đó là cấm không có cho ăn đồ cúng. Và thưa thầy như vậy là cũng cái ý của thầy, như thầy để thầy nói thêm để chúng con hiểu thêm cái vấn đề mà trong chùa
cúng. Ở Việt Nam là luôn luôn lợi dụng thần ấn, trước cúng sau ăn, gia đình và vui vậy thôi, không có cái hướng dẫn gì ở cõi giới truyền thông hết á. Cho nên có cúng bao nhiêu rốt cuộc cũng còn bị nạn rồi. Không có kiến hoa nổi. Phải ý thức giết pháp vậy mới được. Không ý thức và không giết pháp không có bao giờ được tiến.
Thưa thầy, vì một số bạn đạo chúng con đó là gia đình cũng còn lôi kéo đi chùa này kia nọ, rồi xin thầy là giảng giải thêm cho các bạn đạo đó là có nên dứt khoát không đi chùa nữa hay không?
Cái ý thức rõ ràng đi chùa có ích gì không? Học được cái gì? Mình phải đặt những câu hỏi, tôi học được cái gì? Nếu điều hay thì đi, còn không hay thì không đi. Mình người có trí mà. Những tu là người có trí. Tại sao mê tín dị đoan gì được?
Câu 8, câu 1 thứ 2. Khi chúng ta ngồi thiền phải cố gắng dứt được tham sân si và dục. Khi chúng ta đè nén nó, thì một lúc nào đó cái dục càng bộc phát dữ dội. Xin Thầy cho con biết phải như thế nào để diệt dục sân và si.
Tại sao dục? Tại sao sân? Tại sao si? Như tôi chắc nghe nãy là điện điện năng mà vô một cục tích, thì nó dục. Mình ăn cho nhiều thì nó chạy đâu? Cái phần sự vô trong ruột nó đi xuống. Nó cung ứng càng ngày càng nhiều thì nó đẩy, nó đi ra chứ có cái gì đâu. Cái đó là cái dục. Mà chúng ta tu rồi, hưởng cái điện năng của vũ trụ. Ngồi thiền, trong cái giấc thiền chúng ta là ăn bữa ăn trắng. Điện năng của vũ trụ càng ngày càng dồi dào, thấy ấm áp trong mình. Mà trong bụng nó không bị chèn ép. Cho nên người tu thiền không phải ăn nhiều. Người tu thiền ăn nhiều là đi cặp đường rồi. Khi cao dục mà thôi, ăn vừa, tối đừng có ăn, 6 giờ chiều là cái ruột nó nghỉ, phải cho nó nghỉ. Chúng ta phải hợp tác với chúng ta mới tiến được. Còn bất hợp tác thì nó đi ngược, nó tham dục. Mà dục rồi đi đâu? Quý vị cũng đã có vợ, có con hỏi, dục rồi đi đâu? Dục rồi đặt cái gì? Kết quả là gì? Để con phải nuôi con, sung sướng 5 giây, khổ mấy chục năm thì quý vị cũng thấy rồi. Mà do đâu nó tạo cái dục? Do ăn uống là điện năng nó dồn cục, nó phải giải thoát cái phần của nó. Cho nên chúng ta thấy rõ cái sân si cũng trong đó mà ra. Không nên cho nó dồn cục, mà tu thiền là giải thoát, khứ trực lưu thanh thì nó mới giác được cái phần đó. Nó làm đúng, hành đúng, khứ trực lưu thanh mới giải thoát được. Chứ còn miệng niệm từ bi, tập kinh từ bi, nhưng mà chính trong cơ tạng của chúng ta dục mà không biết cách xử lý cho nó tiến qua. Không có tề giá được, tu thắng phải tề giá, phải sửa cho nó ổn định. Thì có thể giải tỏa những sân si nó ra, xử lý luôn thanh mới giải tỏa. Cái bình thiên hạ là đối xử với người ta như mình. Lúc đó nó mới có nhiều năng vào giữa con người và con người. Cho nhiều người cái miệng nói tu nhưng mà tâm của nghĩ ác. Vừa đọc những mấy câu là bây giờ nó suy nghĩ, diễn tả trong óc, diễn tả những chuyện hại người. Nó không nói nhưng mà nó diễn tả chuyện hại người bằng cách này hay là bằng cách kia. Mà nó cũng xin là nó tu ở một cách. Tội nghiệp. Cho nên tôi giảm rất ngắn gọn là điện năng cơ tạng của quý vị. Mà quý vị hiểu được điện năng thì quý vị sống dồi dào, ăn ít mà sống dồi dào, quân bình, rất dễ đạt. Tu thiền khứ trực lưu thanh thì cái óc nó mới mở, nó càng ngày càng minh mẫn, thông minh lên, sáng suốt, nhịn nhục tối đa. Nhịn nhục nói cái chuyện ăn không được, các bạn còn nhịn nhục không được mà làm sao tu? Nhịn ăn một bữa là ra làm rồi, ra tu cái gì? Mình phải hiểu, hiểu cái cơ tạng, phân sự của cơ tạng mà chúng ta cung cấp cái cơ tạng đầy đủ. Vừa đủ là đủ rồi, không có nên làm qua là chèn ép mình thì tự nhiên nó phải để ra những cái bệnh khác, tật xấu do đó mà ra.
Thưa Thầy, xưa nay con vẫn thường nghe Thầy dạy khuyên người tu vô vi và ý thức tự tu tự sửa và tự tiến bằng cách thực hành siêng năng, ba báo pháp, soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định cùng với vài pháp phụ là niệm Phật và chiếu minh. Nay Thầy lại đưa ra phương pháp chữa bệnh bằng tiếp biển gần giống như các pháp môn chuyên trị bệnh bằng biển của khối địa tiên. Như vậy, liệu việc trị bệnh bằng cách này của Thầy có làm ảnh hưởng sai lệch đường lối tự tu tự tiến mấy lâu nay của pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp không? Xin Thầy minh giải.
Thế này, càng ngày càng tu càng tiến qua, được trượt tới thanh. Ở khỏi thanh mới chuyển tiếp được, rồi muốn xuống dưới, có trượt. Đường lối rõ ràng, không có bị sai được. Nếu những người lợi dụng để kiếm tiền, sai được. Thầy tu ở cái thực hành, cảm thích được luồng điển, nhờ những người đó truyền điển cho chính mình. Để có hiểu người thường họ cũng có truyền điển nhưng mà không có rất dễ đó. Người chính hợp tiếp không được làm sao truyền, nó từ tiếp được cái điển về cho nó truyền vô cơ thể người cái gì đó. Tôi thực hành và giúp đỡ nhiều người thành công.
Thì cái thầy tức là, vì lâu nay ở trên thế giới, ở Việt Nam, ở ngoài quốc cũng vậy, có người thì dùng cái điển, họ gọi là dân điển, để trị bệnh, thì kết quả cũng có phần nào. Thành ra con thấy rằng, xin thầy dạy rõ hơn để cái bạn đạo ở Việt Nam này đó, là thấy rõ rằng, cái vấn đề mà dùng nhân điển để trị bệnh đó, thì nó khác hẳn với cái cách thầy dạy là dùng điển của vũ trụ.
Nhân điển của thượng đế, nhân điển của thượng đế là thanh nhẹ vô cùng, vừa để tay và pháp của bậc nhân cũng sáng rồi,